Tiếp theo là tạp chí Câu chuyện hàng tuần do Quỳnh Chi phụ trách. Quỳnh Chi chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Câu chuyện hàng tuần phát thanh vào mỗi sáng thứ ba. Kính thưa quý vị, ở cái tuổi ăn chia no lo chưa tới, không một trẻ thơ nào lại không muốn đến ngày mai, bởi ngày mai chính là ngày của khám phá, của trưởng thành và của tương lai. Thế nhưng, có những đứa bé lại hàng ngày cầu nguyện cho ngày mai đừng đến. Đó là câu chuyện của Duyên mà Quỳnh Chi chia sẻ với quý vị ngay sau đây. Vừa từ lớp học trở về nhà, chỉ kịp để cặp xuống là bé Duyên vội vàng chăm sóc đứa em út 4 tuổi, quét dọn nhà cửa và chuẩn bị bữa tối cho gia đình. Công việc tưởng như quá sức đối với một cô bé mới 9 tuổi, nhưng từ mấy tháng nay, nó đã trở nên quá quen thuộc với Duyên.
Nấu cơm, dạ, được, rất nhỏ, để trẻ. Có một em nhỏ ở nhà chạy mới, còn một em lớn đi hạ. Mà em nó cũng hà lì biết không? Hay là đứa sẽ đánh nhau biết không?
Chị Võ Thị Lý, mẹ của Duyên, nghe con nói mà lòng buồn rười rượi. Nhìn ba đứa con chia nhau mâm cơm rau bên bàn thờ người chồng vừa mất chưa được 100 ngày, chị Lý chỉ ước ao sao cho căn bệnh ung thư bớt hoành hành, để chị vui được với con ngày nào hay ngày nấy, vì chị hiểu rằng cái chết có thể đến với chị bất cứ lúc nào. Cố gắng nén sự mệt mỏi, chị Lý thở dài tâm sự.
Nghĩ nó tự trong ruột, thì có bây giờ không biết nói sao, nghĩ thấy con thì buồn, bật mà bây giờ nói sao đâu.
Chị Lý mới ngoài 40 mà trong chị già sọp, đôi mắt hõm sâu mệt mỏi không thần sắc như một chấm đen vô thần trên khuôn mặt xương sẩu khắc khổ. Căn bệnh ung thư tử cung giai đoạn cuối ngày đêm hành hạ. Vừa rồi chị Lý chắc mót chút tiền đón xe từ Quảng Ngãi ra Sài Gòn khám một lần nữa, với hy vọng người ta đã chuẩn đoán sai về căn bệnh của chị. Vậy mà điều kỳ diệu đã không đến, bệnh viện nào cũng có chung một kết quả, để rồi cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm, chị Lý lại thất vọng và trào nước mắt. Cầm tờ giấy xét nghiệm của khoa ung bướu bệnh viện Triều An, chị Lý đành quay về và chờ chết vì sức khỏe chị quá yếu, không thể làm hóa trị được.
Họ nói là bữa nào nó hơi tỉnh là về khỏe, là uống vô, họ cứ thâu xuyên vô Sài Gòn trị bệnh. Họ cũng chờ vô với chắc mà chị không sợ quá, sức yếu quá. Chị không vô cái đội chuyện Nam Bình Luận về.
Năm ngoái, trong một lần làm đồng, chị Lý cảm thấy đau thắt ruột gan đến nấm cỏ trong tay cũng cầm không nổi. Anh Tuất, chồng chị cắn răng gom góp của cải trong nhà đưa chị đi khám, mới biết vợ bị ung thư tử cung giai đoạn cuối. Thương vợ, xót con, gia đình lại nghèo túng, anh Tuất càng lao vào làm việc để góp tiền trị bệnh cho vợ. Những tưởng chị Lý sẽ đi trước bỏ lại anh cảnh gà trống nuôi con, oái âm thay, cách nay 3 tháng anh Tuất lại đột ngột mất vì lao lực.
Thì một mình đó mà nuôi 4 mẹ con đi, anh nuôi năm quá bị bệnh nó rùa, chả ba chả mượn nó rùa, thái gãy rùa, bệnh nó người cũng lùm xin lùm thế, thì chắc không đó ơi, nó là sợ vợ buồn có lùm xin mía, cái đũa vỡ mất sớm thôi. Thế đi lùa miết mà chồng sót bệnh trong vòng tuần lễ hơn tuần ở đây thấy cơ.
Anh Tuất là người lao động chính trong gia đình nuôi năm miệng ăn. Những bữa cơm hàng ngày đều trông chờ vào số tiền thợ hồ 120.000 đồng mà anh kiếm mỗi ngày. Anh Tuất mất đi, tất cả gánh nặng gia đình bỗng chốc đổ ập lên đôi vai người đàn bà, vốn không còn đứng được trên đôi chân của mình, làm người khác không khỏi mũi lòng. Ông Đoàn Tấn Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hành Minh, nơi gia đình anh Tuất cư ngụ, chua xót nói.
Mà có hoàn cảnh chị thì rất là khó, bởi vì hiện nay chỉ có 3 đứa nhỏ là gì à? Con nhỏ mà đứa lớn nhất thì năm nay mới 9 tuổi thôi. Đứa nhỏ nhất thì hôm nay mới bước vào tuổi thứ tư. Nhưng là cái hoàn cảnh chị rất là khó khăn, và hơn nữa gia đình đâu bên thì bên chồng thì không còn ai. Và bên của chị Lý thì cũng có ông già bà già, nhưng cũng già quá rồi.
Anh Tuất cả đời làm thợ hồ xây nhà cho người khác, có mong muốn sửa lại căn nhà cho vợ con tránh nắng phòng mưa. Vậy mà anh mất đi, để lại căn nhà cấp 4 yếu ớt với những mái tôn cũ không ngăn được những đợt mưa giông. Ông Đoàn Tấn Nguyên nói tiếp.
Hôm mà anh chồng bị chết, thì hôm đó là mình trực tiếp mình đấy đó mà. Thì tôi nói là đến gia đình cũng chả có gì, thì mình hôm đó là mình đứng ra vận động luôn bà con chồng sớm để ủng hộ để lo mưa tốn cho anh chồng vậy đó. Mà anh là thuộc diện hộ nghèo của xã đó. Trong bà con xa gần họ cũng cho được cái quan nhưng mà về cái hòm nhưng mà về có cái điều kiện khác mà lo cho cái đám tang để mưa tốn anh thì nó rất là khó khăn lo cho cái đám tang xong thì số anh em mà cùng làm nghề với anh Phúc đóng góp luôn thì mỗi người cho ông bố xi măng để làm luôn cái mộ cho anh Phúc.
Gần 3 tháng nay, kể từ ngày chồng mất, nhìn ba đứa con thơ ngây tròn mắt hỏi cha đâu, là nước mắt chị Lý như chỉ chờ có thế là chợt tuôn trào. Bởi chị hiểu rằng, chỉ một thời gian ngắn nữa, chị sẽ vĩnh viễn không còn ở bên con để trả lời chúng nữa. Trở mình trên chiếc giường tre nhỏ cho đỡ mỏi vì nằm lâu, chị Lý buồn rầu tâm sự.
Lao hàng mà sợ chị ba nó mất rồi bây giờ chị sợ chị lo sợ mất sớm chị sợ bị uống thuốc gì chị cũng uống hết chứ thuốc gì cũng uống cho nó mới bệnh thôi.
Như một thôi thúc tự nhiên, chị Lý làm mọi cách để kéo dài cuộc sống được ngày nào hay ngày nấy. Nghe người ta bày ăn chay chị cũng làm, nghe người ta bảo uống thuốc nam chị cũng uống.
Chị xin thuốc nôn chứ thôi xin thuốc tai vừa rồi chị đi một đợt xin thuốc tai vì nó bẻ người chị đau. Không khi tôi sợ nữ, cái đùa sáng hở ra thì uống ra cũng bớt nhất, cũng đỡ hơn một chút. Chị kia xong cho con rứa hòa từ rửa tay lựa trong sống nha. Lượm nữ là miễn sống mà nó mua máy đi con rồi, xe chị cũng chưa. Đang nhớ đó anh nghĩ ra thì chị đùa quá thì cũng chưa thâu nữa từ từ. Bây giờ nghĩ cái đó là thôi con rửa không yên.
Lấy nhau hơn 10 năm, mấy năm nay hai vợ chồng dành dụm mãi mới mua được căn nhà cấp 4, rộng 50m² để có chỗ che mưa trốn nắng. Vậy mà có những đợt mưa giông tốc mấy tôn nhà, làm con thức giấc, hai vợ chồng càng quyết tâm làm lụng để lạp lại cái nhà cho đàng hoàng. Chị Lý cho biết, lúc còn sống, anh Tuất luôn nói rằng, mỗi ngày đi xây nhà cho người ta mà lòng anh buồn rười rượi, không biết đến bao giờ mới xây nổi cái nhà cho con cái. Vậy mà anh mất đi. Cái dự định dở dang đó cũng trở nên quá sức đối với một người phụ nữ với cái định mệnh đắng cay. Vừa rồi chị được nhà nước hỗ trợ 70 triệu đồng để làm lại căn nhà, nhưng tính già tính non cũng không đủ, và nhìn căn nhà nhỏ thó trống toang, tài sản quý nhất là con lợn nái già chưa đẻ, nên chị Lý đành gói tiền để lại đó cho con.
Chị ước trăm bây giờ sẽ được có nhà nó ổn định cho chị, thì sau này có cháy và con nó cũng có nhà nó ở.
Đó là ước mơ ngày mai của người mẹ. Ngày mai, chỉ ngày mai thôi, Duyên phải chăn bò thuê một mình, phải dắt em tới trường một mình, và phải chăm con lợn nái một mình. Ngày mai, Duyên không còn đút cháo cho mẹ, không còn được sờ tay mẹ, cũng chẳng biết làm gì khi hai em lại lì, lại đánh nhau. Ngày mai, bé Duyên chập chững dắt tay em đi trên con đường tưởng chỉ dành cho người lớn. Và hôm nay, bé Duyên ước rằng ngày mai không bao giờ đến. Quý thính giả vừa đến với chương trình Câu Chuyện hàng tuần. Mời quý vị và các bạn chia sẻ những câu chuyện có ý nghĩa với Quỳnh Chi qua email quynhchi@rfa.org hoặc kết nối với Quỳnh Chi trên Facebook và Twitter. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.